Mình thì sao? Cái ổng mới nói: tiểu sư phụ, chẳng qua thầy chỉ vô tâm đạp một con nhái mà tội lỗi còn nặng như vậy. Còn tôi thì mỗi ngày giết heo, hai tay đầy cả máu tanh, thì cái tội đó nó vô lượng vô biên. Thì sao đây? Thôi chú ơi, chú đừng có nhảy xuống nữa, để tôi nhảy xuống. Để tôi mới đáng để nhảy xuống. Thì ngay lúc đó, cả một cái chuỗi dài mà ổng đã giết hại, nó hoàn toàn sống trở lại. Và trong tâm ông tràn đầy cái sự hối hận ăn năn. Và với một cái tâm thành thiết sám hối như vậy, ông buông thân xuống dưới vực, không suy nghĩ, không tính toán, không gì nữa hết. Chỉ có một cái tâm thành thiết đối với cái việc làm của mình đã tạo ra. Thì ngay lúc đó, ngay từ ở dưới cái vực, nó có một cái vần mây lành nó đưa ra và nó hứng cái người đồ tể này. Thì cái câu chuyện nó đúng hay là sai, có thật hay không thì mình không nói, nhưng mà kể ra để cho thấy hai cái tâm của hai người trong câu chuyện. Cái chú tiểu này, đại chúng có biết, khi mà chú khóc một cách thê thảm, trong này nếu mình xét vi tế, mình sẽ thấy ngoài cái tâm lý sợ mất mạng, trong này nó có một cái tâm gọi là châm chước, vọng tự châm chước, nó có cái tâm suy tính ở trong đó. Tại sao ông đồ tể ông nhảy xuống một cách không suy tính? Là tại vì ông thấy cái tội lỗi của ông nhiều, và bây giờ trong cái tâm ân hận ông nhảy không khởi niệm. Còn chú này chú vẫn có suy tính: cái con nhái nó bao nhiêu mà bây giờ bắt tôi đền một cái thân xuống vực như thế này? Thì chúng ta mới thấy cái suy tính này nó rất là nhạy, nó cân đo đong đếm một cách kỹ lưỡng, và khi thấy chưa xứng thì không trả. Chính cái tâm này làm khổ ổng. Đó là cái món phiền não thứ 84 đó. Đó, tất cả những cái phản ứng của mình, cái gốc của nó là từ cái cân đo đong đếm của ý thức. Nó đo còn hơn cái cân tiểu ly nữa. Và khi nó thấy nó không xứng thì nó không trả. Cho nên cái chú này chú khổ tâm. Mà chú về, lui về thì chú sợ ông thầy, cho nên chú ngồi chú khóc, mà chú không chết được. Đó, thì ở đây để cho thấy, khi cái người đồ tể chỉ với một cái tâm ân hận, bất cứ một cái tâm gì mà nếu huynh đệ sống trọn vẹn với nó thì nó trở về cái gốc chân. Đây là một cái điểm rất hay. Tại vì tất cả các tâm niệm tự nó đều có cái gốc là chân thật hết á. Thì cái ông đồ tể này chỉ có một tâm thành thiết ân hận sám hối lỗi. Cái tâm này nó hết trơn cả tấm lòng ông á, thì tự nhiên khi đó nó hết vấn đề và nó trả về tự tâm. Đó. Và ông đã buông thân xuống vực trong cái hết sức là không dính, tức là cái tâm ổng lúc đó là một cái tâm trả về tự tánh. Chính cái đó là cái đưa ra cái phép màu. Cái đó là cái nhậm tánh đó. Nhậm tánh thì tuyệt não. Ngay khi đó ổng sẽ cái tâm rất là thanh lương, và hoàn toàn cái vận hành của các pháp nó đâu vô đó, rất là hay. Có những cái pháp môn tu, ví dụ như ví dụ như ngài hình như Mã Tổ hay ai đó có nói: ngay khi tham, ngay khi sân, ngay khi si, trong đó vẫn là ông Phật, không phải ai khác. Thành ra khi mà mình sân, khi mình si hay là khi mình tham, mà nếu mình có con mắt trí tuệ, mình cứ trọn vẹn chứ không phải theo nghe. Cái này nó hơi vi tế. Khi mà mình đi theo á, thì trong cái theo đó nó có thêm niệm, nó có cái niệm đi theo. Còn cái trọn vẹn với cái trạng thái đó, lập tức nó trở về chân. Nhưng mà cái này thì thật ra khi nào mà huynh đệ ứng dụng, huynh đệ sẽ thấy mình đang phiền não vậy đó. Mình cứ trọn vẹn với cái phiền não, cái tự nhiên thấy nó nhảy bông chứ đừng có đánh lộn với nó. Cái cách này thì nó hơi khó, tại vì mình hay lầm với cái theo. Mình theo mà mình tưởng là mình sống với cái hiện tại. Nhưng mà sự thực là mình theo mình có thêm vọng trọng á. Còn nếu không thêm vọng thì ngay cái chỗ đó chính là cái biết nó tròn đầy liền. Ai biết tham, ai biết sân, đó là cái biết, nó trả về ngay cái gốc chân. Thì đó là gọi là nhậm tánh, nhậm tánh hợp đạo. Cái tánh mình bao giờ nó cũng sẵn, không cần đi kiếm, thì tiêu dao tuyệt não. Còn hệ niệm quay chân, hôn trầm bất hảo. Lối tu thường của mình á, là mình phải buộc tâm mình lại, hoặc là buộc tâm mình trong một đề mục, hoặc là khi mình ngồi thiền thì mình dùng hơi thở, hoặc là ý niệm mình buộc tâm tại rúng hoặc là tại trán. Và khi mà mình yên định trong cái chỗ buộc đó, mình coi như là công phu. Nhưng mà không ngờ như vậy thì nó lại là trái, vì mắc vào cái lỗi tạo tác. Trụ tâm quán tịnh hay dừng niệm đồ gì thì đối với trong đây tổ dạy là nó xa đạo. Tuy nhiên ngày hôm qua có mấy bà Phật tử tới chơi. Bà đó bà ngồi thiền 10 năm, bà từ ngoài Bắc đi vô đây để thưa hỏi là sao con ngồi thiền 10 năm nay mà vọng nó cứ khởi liên miên. Lúc đó gặp thầy thì thầy mới dạy không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đó là niệm khởi, đừng sợ và đừng làm gì với nó, chỉ cần biết nó. Thì cái sợ của mình là cái sợ giác chậm thôi. Còn mình thì mình hệ niệm. Cái câu hỏi đó là của cái người ứng dụng theo lối hệ niệm. Họ muốn buộc cái tâm họ lại ở chỗ lặng lẽ, thành ra khi nó khởi thì không muốn. Mà đây hầu hết là cái lối ứng dụng của mình. Và ngay cả chúng ta khi được chỉ dạy những cái bước đầu thì mình vẫn được chỉ dạy là dừng vọng, buông vọng, hoặc đôi khi phải nói là dẹp vọng, hoặc là phải quở rầy nó. Thì ở đây chúng ta phải hiểu đâu là đâu, chứ không mình lại lẫn lộn. Hồi trước đã có học về nguồn thiền, thì trong cái nguồn thiền nó có mấy tông mấy giáo, đại chúng nhớ không? Chắc trả lại hết rồi. Ba tông, phải không? Thì cái tông thứ nhất là biết vọng, phải không? Thứ hai là, thứ ba là, quên rồi. Còn ba giáo là gì? Thôi ba tông, nói ba tông. Phá tướng, hiển tánh là cái thứ hai. Cái thứ ba là hiển bày chân tâm. Và cái thứ ba giáo á, cái thứ nhất là y tướng, mà y tánh mà nói tướng. Tất cả giáo lý của mình, ví dụ như kinh thập thiện hay là các cái kinh mới, y tánh mà nói tướng, có thứ lớp, có thiện, có ác, có bỏ, có lấy. Rồi cái thứ hai mới tới phá tướng để hiển tánh. Phá tướng như là các cái kinh Bát Nhã hay là Kim Cang, dẹp tất cả các tướng. Rồi cái thứ ba mới là hiển bày chân tâm, là chỉ nói về cái tâm chân thật. Thì bên ba tông nó cũng tương ứng như vậy. Thì như vậy khi một người khuyên mình tu là phải quở rầy vọng tưởng, phải không có theo vọng, đó là đang ứng dụng theo lối biết vọng, không theo vọng, dừng vọng và có phân biệt vọng và chân. Còn cái bài tính tâm minh mà chúng ta đang học đây thì nó thuộc về cái nào? Thuộc về cái nào trong ba cái? Là hiển bày chân tâm, hoặc là trong này cũng có phá tướng để hiển tánh, tức là phá cái hai bên. Phá cái hai bên để hiển bày cái chân tâm. Trong cái bài này nó luôn cả hai cái này. Thì như vậy không phải cái nào cao hoặc là cái nào thấp, mình phải thấy như vậy, mà tùy trong từng cái giai đoạn mình ứng dụng. Lại lấy một cái hình ảnh khác để các huynh đệ nắm. Ví dụ như mình đi lên một cái cầu thang, ví dụ như từ dưới cái tầng ni đường 3-4 đi lên lớp học, thì các bậc thang có cao với có thấp không? Có, phải không? Có bậc dưới thấp, và có bậc trên cao. Nhưng mà khi đi, đại chúng có thể bỏ được bậc thang nào không? Phải bước qua hết. Nếu mà có nhảy băng thì nhảy từ hai bậc, ba bậc thôi, cũng phải đi tiếp à, chứ không thể là bỏ băng cả đoạn được. Thì như vậy, trên cái mặt mà có cao có thấp á, thì nó có khác biệt. Nhưng mà trên cái giá trị cần thiết, nó có khác không? À, cái đó nó lại bình đẳng. Bậc cấp nào mình cũng phải đặt chân đi qua, để rồi đi lên mới lên tới được cái lớp học này. Thì trong sự tu tập cũng vậy, mình đều biết rất rõ lúc đầu thì phải tạm nương nơi hơi thở, phải không? Để dừng niệm. Rồi tới khi đếm hơi thở không lộn thì mới buông ra, mới tới tùy tức. Thì tùy tức không có chạy đi đâu nữa thì lúc đó mới sống với cái tánh biết chẳng hạn. Như vậy nó có cao có thấp, có thô có tế rõ ràng. Nhưng mà trong cái khi tập ấy, cái giá trị của nó là chỗ nào mình cũng đi qua, và mình biết cái giai đoạn nào mình làm cái nào là đúng. Và một cái trường hợp thứ hai là đôi khi mình nghĩ là mình đã tu khá lâu rồi, thì cái chuyện đếm hơi thở hoặc là quở rầy vọng tưởng nó là chuyện của mấy em mới vô, còn mình sẽ không thể làm cái đó nữa. Nhưng mà không biết là cái tâm của mình nó có ở yên chỗ cao hoặc là chỗ thấp nào không. Trong sáu nẻo luân hồi, từ địa ngục ngạ quỷ cho tới cõi trời, đố đại chúng biết mình trong một ngày mình có thường đi qua đi lại đó không? Không cần đợi chết, chỉ ngay trong một niệm trước mình đang là thánh vậy đó, cái tự nhiên ai đi ngang cái đôi guốc cứng đạp cái chân mình một cái đau điếng vậy đó, cái ngay cái phút đầu tiên nó khởi sân liền là nó đã rớt vô trong địa ngục rồi.